Kính thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, ngày nay là ngày lễ dỗ Tam Tổ Huyền Quang, làm vị tổ sư đã nối tiếp dòng phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta là kẻ hậu sanh sau này, vì muốn kế thừa hệ thống Trúc Lâm Yên Tử cho được tỏ rạng và muốn đem lại cho dân tộc Việt Nam thấy rõ rằng đạo Phật từ các vị tổ như Sơ Tổ Trúc Lâm là một ông vua đi tu ngộ đạo, rồi truyền lành xuống đệ nhị tổ là ngài Pháp Loa, đệ tam tổ là ngài Huyền Quang. Từ đó thì Phật giáo ẩn không có sự truyền thừa rõ ràng. Như vậy thì chúng ta ngày nay tu theo hệ Trúc Lâm, tức là những người cháu xa xôi không được trực tiếp truyền thừa, nhưng nhớ tới công ơn người xưa đã tu, đã dạy dỗ, còn ghi trong sử sách, cho nên chúng tôi noi theo cái gương của các ngài qua sử sách, rồi ứng dụng tu, dạy người tu. Do đó mà cái hệ thống Trúc Lâm ngày nay làm sự kế thừa, nhưng thiếu cái phần trực tiếp truyền trao. Đó là một cái điều buồn của chúng tôi. Nhưng dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta đã thấy rõ cái đạo đức sâu dày của Sơ Tổ cho đến Tam Tổ, làm cho đất nước Việt Nam được thái bình, làm cho Phật giáo thời đó được rực rỡ, thì chúng ta ngày nay không có quyền quên được, mà phải cố gắng noi dấu của các ngài, vừa là tu để đạt đạo, vừa là nhìn nhận mình là con dân Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé nhưng mà rất kiên cường và đầy đủ đạo đức. Cho nên chúng tôi rất là tôn trọng, muốn làm sao cho Phật giáo Việt Nam hòa nhập với dân tộc Việt Nam mãi mãi trên con đường an vui, cùng nhau hưởng sự thái bình. Vì vậy mà ngày lễ tổ, chúng tôi xin đọc lại lịch sử của tổ cho tất cả tăng ni Phật tử nghe, để nhớ lại người xưa đã tu như thế nào, ngày nay chúng ta bắt chước theo. Vậy mời trụ trì Yên Tử đọc lại tiểu sử của tổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng lời trên Hòa Thượng Tôn Sư chỉ dạy, con xin được cung kính tiên đọc lại lược sử Tổ Sư Huyền Quang. Lược sử Tổ Sư Huyền Quang, ngài sư tên là Lý Đạo Tái, sinh năm 1254 ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang, thân phụ là Tuệ Tổ, dòng dõi quan liêu, nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức, thở nhỏ sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời, cha mẹ mến yêu dạy các học thuật. Sư học một biết mười, biện tài hiển thánh. Năm 1274 đời vua Trần Thánh Tông, sư thi đỗ Trạng Nguyên, lúc ấy được 21 tuổi. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư nhưng chưa cưới. Sau khi thi đậu, nhà vua định gả công chúa Liễu Nữ, cháu An Sinh Vương cho, sư vẫn từ chối. Sư được bổ làm quan ở Hàng Lâm Viện và phụng mệnh tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Sư từng theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm nghe giảng kinh, chợt tỉnh ngộ duyên trước tự than, làm quan được lên đạo bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đạo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Phương là cõi Phật. Sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Sư mấy phen dân biểu xin từ chức, xuất gia tu hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật Pháp, nên sau cùng mới cho. Năm 1305, sư xuất gia ở chùa Vĩnh Nghiêm theo Bảo Pháp Thọ Giới. Năm 1306, Điều Ngự đăng trụ trì chùa Báo Ân ở Siêu Lội, cử Pháp Loa làm chủ giảng. Nhân thấy Huyền Quang theo Bảo Pháp đến chùa, ngài bèn bảo Huyền Quang theo làm thị giả. Năm 1309, nhân Pháp Loa tổ chức đàn trai Phu Lan cầu nguyện cho sơ tổ Trúc Lâm, Huyền Quang có mặt tham dự. Pháp Loa nhắc lại những điều Trúc Lâm Điều Ngự nói, ông quên hết rồi sao? Từ đó Huyền Quang theo sát bên Pháp Loa tham học. Năm 1317, sư được Pháp Loa truyền y của Điều Ngự và Tâm Kệ. Sư Vân Mệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Do sư đa văn bác học tinh thâm đạo lý, nên học đồ bốn phương nghe danh tụ hội về tham vấn, thường xuyên không dưới ngàn người. Sư thường phụng chiếu đi giảng dạy các nơi và tuyển soạn chư phẩm kinh, công văn, vân vân. Những pha giáo trong nhà thiền mỏi mỏi đều phải qua tay sư cả. Ngày rằm tháng giêng năm 1313, vua Anh Tông mời sư vào kinh ở chùa Bảo Ân giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó sư dâng chiếu xin về quê thăm viếng cha mẹ. Nhân đây sư lập ngôi chùa ở phía tây nhà của sư để hiệu là chùa Đại Bi. Sư trở về chùa Vân Yên, lúc đó đã 60 tuổi. Nhà vua muốn thử lòng sư, nên cho Thị Bích là một cung nhân tìm cách gần gũi sư để lấy bằng chứng đem về dâng vua. Thị Bích dùng mang kế gợi lòng từ bi của sư, rồi về tâu dối với vua. Vì thế sư bị tai tiếng không tốt. Nhưng sau cuộc trận tế của sư, thấy những sự linh nghiệm lạ thường, nhà vua không còn nghi ngờ. Vua liền phạt Thị Bích làm kẻ nô bộc giữ chùa trong cung Cảnh Linh ở nội điện. Sau sư trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm, kế sang Côn Sơn giáo hóa đồ chúng. Đến ngày 23 tháng giêng năm Giáp Tuất 1334, sư viên tịch tại Côn Sơn thọ 80 tuổi. Vua Trần Minh Tông phong Thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặc phong Tự Pháp Huyền Quang Tôn Giả. Vua cúng 10 lạng vàng để xây tháp thờ sư ở phía sau chùa Côn Sơn, hiệu là Đăng Minh Tháp. Những tác phẩm của sư gồm có Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục, Vịnh Vân Yên Tự Phú. Sư cũng có bài thơ về Yên Tử, gọi là Yên Tử Sơn Cư Am. Am bức thanh tiêu lạnh, môn khai vân thượng tầng, dĩ can long động nhật, do xích hổ kê băng, bảo chiếc vô dư sách, phù suy hữu xấu đằng, Trúc Lâm đa túc điểu, quá bán bạn nhàn tăng. Tức là ở Am Yên Tử, cao ngất âm lạnh lẽo, cửa mở tận trời từng mây, mặt trời soi long động, tuyết dày che hổ khê, vụng về không mưu lược, nương gậy đỡ thân gầy, Trúc Lâm nhiều chiêm ngủ quá nữa bạn với thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đã vâng theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư vừa tuyên đọc lược sử của Tổ sư Huyền Quang. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Như vậy là phần lược sử của Tổ Huyền Quang chúng ta đã biết đại khái, để thấy rằng đây là một sử lược nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa từ bậc thầy là sơ tổ Trúc Lâm, kế đó đệ nhị tổ là ngài Pháp Loa đã trao cái y của tổ sư là vua Trần Nhân Tông cho ngài. Như vậy thì cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử từ đệ nhất tổ đến đệ tam tổ đều là được truyền y và nối tiếp dòng dõi. Nhưng đến bây giờ chúng ta không có những điều đó, nhưng chúng ta noi cái ý chí, cái gương cao cả của người xưa cứ như thế mà tu hành. Tôi nghĩ rằng tất cả những vật truyền tin đó thì chẳng qua là để gây lòng tin cho tín đồ. Còn ngày nay chúng ta không có vật gì truyền nhau để làm tin, thì chúng ta lấy đạo lý chân thật làm cái lòng tin. Chúng ta tu theo tổ, những cái gì tổ đã thấy, đã biết, chúng ta cố gắng tu cùng thấy cùng biết. Như vậy thì cái thấy biết thật của chúng ta đồng với cái biết thật của chư tổ, thì đó là đã đồng nhau nối gót theo sau người đi trước, chứ không phải đợi có được truyền y mới gọi là kế thừa chư tổ. Trong đạo Phật lấy cái sự giác ngộ làm trên hết, cho nên tu mà mê lầm thì không xứng đáng đệ tử chư tổ. Tu phải có giác ngộ, dù không trọn vẹn nhưng cũng được phần nào thì mới xứng đáng là cái người kế thừa những bậc tiền bối. Chúng ta không hổ thẹn, đất nước Việt Nam tu hành có những vị tổ chính đạo đắc đạo để truyền thừa. Nếu mà chúng ta không nhận, không biết những cái chuyện này thì chúng ta bây giờ tu chỉ là tu mù tu quáng, hoặc tu mà không biết ai là cái người thầy của mình. Đó là cái điều tôi rất lo ngại. Vì vậy mà hệ thống thiền Trúc Lâm Yên Tử này chúng tôi nương người xưa là những cái bậc đã giác ngộ để chúng ta cùng cố gắng tu, cùng giác ngộ với các ngài để hướng dẫn người Việt Nam biết đạo Phật Việt Nam và tu theo những thầy tổ Việt Nam. Đó là ý nguyện của chúng tôi. Như vậy thì hôm nay cái lời đọc sử cũng như tôi giải thích thêm chút ít thì quý vị đã hiểu rõ. Kế đây chúng ta xin cúng nước cho tổ.
Tất cả đồng sướng ba lần y giáo phụng hành. Chúng con y giáo phụng hành. Chúng con y giáo phụng hành. Chúng con y giáo phụng hành.
Giờ đây chúng con thành tâm kính bái thỉnh Hòa Thượng dâng nước cúng tổ.